Một người lại phát duyên tự nhiên và đặt ý nghe nhiều. Đoạn một phát nghi mà hỏi: khi bây giờ ông A Nan ở trong đại chúng đảnh lễ chân Phật, đứng dậy bạch Phật, Đức Thế Tôn hiện nói về các nghiệp sát, đạo dâm, về ba duyên đoạn rồi, thì ba nhân không sinh và tính điên anh diễn nhã đạt đa trong tâm tự hết. Hết tức là bồ đề, không do người khác đưa tới. Như thế, rõ ràng là nhân duyên rồi. Làm sao Đức Như Lai lại bỏ nghĩa nhân duyên? Chính tôi do nhân duyên mà tâm được khai ngộ. Bạch Thế Tôn, nghĩa ấy đâu chỉ đối với hàng thanh văn hữu học ít tuổi như chúng tôi, mà hiện nay, trong hội này ông Đại Mục Kiền Liên, ông Xá Lợi Phất, ông Tu Bồ Đề vân vân, cũng từ ông lão Phạm Chí nghe lý nhân duyên của Phật mà phát tâm khai ngộ, được thành quả vô lậu. Nay Phật dạy rằng bồ đề không do nhân duyên, thì các thuyết tự nhiên của bọn Câu Xá Lị thành Vương Xá, lại thành đệ nhất nghĩa. Xin Phật rủ lòng đại bi khai phá chỗ mê lầm cho chúng tôi. Chú dạy: trong đoạn này, sau khi nghe Phật dạy, hãy đoạn được ba cái duyên đi theo phân biệt rồi, thì ba cái nhân không sinh ra thế giới, chúng sinh, nghiệp quả và nhận thức mê lầm của tự tâm tự diệt, diệt rồi. Tức là bản tính bồ đề, không do người khác đưa tới. Thì ông A Nan lại nghi rằng, đó rõ ràng là nhân duyên và chẳng hiểu tại sao Phật lại bác nghĩa nhân duyên. Ông A Nan còn dẫn chứng nhiều vị đệ tử Phật và chính ông nữa cũng do nhân duyên mà được khai ngộ. Huống nữa, nếu giác ngộ không do nhân duyên thì không lẽ giác ngộ lại do tự nhiên? Và đã là tự nhiên thì nào khác gì những thuyết tự nhiên của các ngoại đạo? Câu hỏi của ông A Nan chứng tỏ ông chưa thật viên ngộ Như Lai tạng tính. Chưa viên ngộ thì không thể viên tu. Do đó, trong những đoạn kinh về sau, Phật dạy ông A Nan về những phương pháp tiệm thứ tu hành, đồng thời trách ông nhớ nhiều đạo lý của Phật nhưng vẫn chưa rõ Phật muốn gì. Đoạn 2, gạn cùng chỗ nghi. Phật bảo ông A Nan: tức như anh diễn nhã đạt đa trong thần, nếu diệt trừ được nhân duyên tính điên thì tính không điên tự nhiên hiện ra. Các lý nhân duyên tự nhiên cuối cùng cũng chỉ như vậy. Chú dạy: đáp lại câu hỏi của ông A Nan, Phật đã dạy: tức như anh diễn nhã đạt đa trong thần, nếu diệt trừ được nhân duyên tính điên thì tính không điên tự nhiên hiện ra. Các lý nhân duyên tự nhiên cuối cùng chỉ như vậy. Lời Phật dạy tuy vắn tắt nhưng ý nghĩa rất sâu xa. Nhân duyên và tự nhiên đối đãi với nhau mà thần, hễ là nhân duyên thì không tự nhiên, hễ là tự nhiên thì không nhân duyên. Nếu nhân duyên tính điên được diệt trừ thì tính không điên tự nhiên hiện ra. Nếu nhân duyên tính không điên bị diệt trừ thì tính điên tự nhiên hiện ra. Nhân duyên và tự nhiên chỉ là những danh từ đối đại, không có gì là thật thể. Đoạn 3, lấy ví dụ cái đầu không mất để chỉ cái điên là hư vọng. A Nan, như cái đầu anh diễn nhã đạt đa vốn là tự nhiên, nó đã tự nhiên như thế thì có lúc nào lại không tự nhiên? Vậy vì nhân duyên gì mà sợ cái đầu phát điên bỏ chạy? Nếu cái đầu tự nhiên vì nhân duyên mà điên, thì sao không tự nhiên vì nhân duyên mà mất đi? Cái đầu vốn không mất, điên sợ giả dối phát ra, chứ nào có thay đổi gì mà phải nhờ đến nhân duyên. Nếu tính điên vốn là tự nhiên và vốn có sẵn tính điên sợ, thì khi chưa điên, cái điên núp vào chỗ nào? nếu tính không biên là tự nhiên, thì cái đầu vẫn không việc gì, sao lại phát điên bỏ chạy? Nếu ngộ được cái đầu sẵn có, biết mình vì phát điên mà bỏ chạy, thì nhân duyên và tự nhiên đều là hỷ luận. Chú giải: rồi Phật lấy cái đầu của anh Diễn Nhã Đạt Đa mà làm ví dụ. Nếu cái đầu là tự nhiên thì nó phải tự nhiên mãi như thế, vì sao lại phát điên bỏ chạy? Nhưng dầu phát điên bỏ chạy, cái đầu vẫn còn nguyên vẹn, nào có thay đổi gì mà cần đến nhân duyên. Nếu tính điên là tự nhiên thì sao trước kia lại không điên? Nếu tính không điên là tự nhiên thì cái đầu vẫn không việc gì, sao lại phát điên bỏ chạy? Đến khi ngộ được cái đầu vẫn như cũ, biết vì phát điên mà bỏ chạy, thì nhân duyên và tự nhiên đều là những lời nói nhảm, không có giá trị gì cả. Tâm tính của chúng sinh thường trụ, không thay đổi. Chỉ vì bệnh bất giác giả dối lầm nhận có sinh có diệt, nên mới nhận có nhân duyên hòa hợp mà sinh, có nhân duyên tan rã mà diệt. Trót nhận cái sinh diệt là nhân duyên, thì nhận cái không sinh diệt là tự nhiên. Do những nhận thức sai lầm như vậy, mới sinh ra những danh từ nhân duyên và tự nhiên. Nếu trực nhận bản tính bất sinh bất diệt, thì chính nơi sinh không có gì đáng gọi là sinh, chính nơi diệt không có gì đáng gọi là diệt. Thiết thực ra ngoài các danh từ đối đãi giả dối, ra ngoài những cái sinh diệt và không sinh diệt, không thấy gì đáng gọi là nhân duyên và tự nhiên cả. Ngược lại, nếu đem những danh từ nhân duyên, tự nhiên, sinh diệt, bất sinh diệt mà tìm hiểu tâm tính, thì rốt cuộc cũng chỉ lẩn quẩn trong vòng vọng tưởng mà thôi. Đoạn 4. Phá xích nhân duyên và tự nhiên, dẫn vào bồ đề. Vậy nên tôi nói, bả duyên đoạn trừ rồi, tức là tâm bồ đề. Tâm bồ đề sinh, tâm sinh, diệt diệt, đó chỉ là sinh diệt. Diệt và sinh đều hết, thì gọi là vô công dụng đạo. Nếu có tự nhiên, như vậy là phát minh tâm tự nhiên sinh, tâm sinh diệt diệt, thế cũng là sinh diệt, và lấy cái không sinh diệt gọi là tự nhiên. Cũng như trong thế gian các tướng hòa lẫn thành ra một thể, gọi là tính hòa hợp. Cái không phải hòa hợp thì gọi là tính bản nhiên. Bản nhiên không phải bản nhiên, hòa hợp không phải hòa hợp. Hòa hợp và bản nhiên đều rời bỏ, rời bỏ và không rời bỏ đều phi. Câu nói này mới gọi là pháp không chí luận. Bồ đề niết bàn còn ở xa xôi, nếu ông không trải qua nhiều kiếp siêng năng tu chính, thì tuy ghi nhớ diệu lý thanh tịnh 12 bộ kinh của thập phương Như Lai như các sông Hằng, cũng chỉ càng thêm hí luận. Ông tuy nói lý nhân duyên tự nhiên chắc chắn rõ ràng, người đời gọi ông là đa văn bậc nhất. Với cái huân tập đa văn nhiều kiếp đó, ông không thoát khỏi được nạn ma đang già, phải đợi thần chú Phật đỉnh của tôi làm cho lửa dâm trong tâm nàng má đang già hết đi, và nàng được quả A Na Hàm ở trong Phật pháp thành rừng tinh tiến, sống ái khô cạn mới khiến cho ông được giải thoát. Vậy nên ông A Nan, tuy ông nhiều kiếp ghi nhớ những pháp bí mật diệu nghiêm của Như Lai, cũng không bằng một ngày tu nghiệp vô lậu, xa rời hai khổ ưa ghét thế gian. Như nàng Mã Đăng Già, trước kia là dâm nữ, do sức thần chú tiêu diệt lòng ưa muốn, nay ở trong Phật pháp gọi tên là Tính Tỷ Khu Ni, cùng với mẹ La Hầu La là Du Gia Đà La, đồng ngộ nhân trước, biết đã trải qua nhiều đời, nhưng vì tham ái mà khổ, một niệm huân tu pháp vô lậu thiện, thì người đã ra khỏi ràng buộc. Người thì được Phật thủ ký, làm sao ông còn tự dối mình, mắt miếu mãi trong vòng nghe thấy. Chú dạy: vì vậy nên Phật dạy, đoạn trừ ba duyên đi theo phân biệt, tức là tâm Bồ Đề. Nếu chấp có tâm Bồ Đề sinh, có tâm sinh diệt diệt, thì còn mắc miếu trong sinh diệt. Sinh và diệt đối đãi với nhau. Không sinh tức là diệt, không diệt tức là sinh. Chỉ khi nào giác ngộ, diệt và sinh đều như huyễn như hóa, không có tự tính, thì mới đi đến vô công dụng đạo. Chúng sinh quanh lộn trong vòng danh từ đối đãi, không nhận có sinh thì nhận có diệt, không nhận có nhân duyên thì nhận có tự nhiên, không nhận có hòa hợp thì nhận có bản nhiên, nên không ra khỏi vòng danh tướng. Cần phải rời bỏ các danh tướng, cho đến rời bỏ cả cái rời bỏ và cái không rời bỏ nữa, thì mới thật chứng pháp giới tính tuyệt đối ra ngoài các danh tướng. Pháp giới tính tuyệt đối phải chính mình thực nhận, chứ không phải do danh từ mà biết được. Nếu chỉ theo danh từ, giảng nghĩa kinh điển rất rành mạch đi nữa, thì cũng chỉ là nói chuyện trong chiêm bao mà thôi. Làm như thế, trở lại không bằng những người chỉ nghe được vài câu Phật Pháp, mà thiết thật tu hành đoạn trừ phiền não, lần lượt chứng những quả vị trong Phật giáo. 111 chỉ nghĩa quyết định. Đoạn 1. Thuật lại chỗ ngộ thỉnh cầu phép tu hành. Ông A Nan và cả đại chúng nghe lời Phật dạy, tiêu hết nghi hoặc, ngộ được thật tướng thân và ý đều yên lành, được pháp chưa từng có, rồi lại thương khóc đảnh lễ chân Phật, quỳ dài chắp tay mà bạch Phật rằng: Đức vô thượng đại bi thanh tịnh bảo vương, khéo khai ngộ cho tâm chúng tôi, dùng các nhân duyên như thế, phương tiện dắt dìu những kẻ chìm đắm ra khỏi bể khổ. Bạch Thế Tôn, nay tôi tuy được vẫn nghe pháp âm như vậy, nhận biết tâm tính diệu minh Như Lai tạng cùng khắp thế giới mười phương, trùm chứa các cõi Phật bảo nghiêm thanh tịnh trong tập phương quốc độ. Như Lai lại trách tôi nghe nhiều mà vô dụng, không kịp thời tu tập. Nay tôi giống như người lên đến siêu bạc, bỗng nhiên gặp vị thiên vương cho cái nhà tốt. Tuy được nhà lớn, nhưng cốt yếu phải biết cửa mà vào. Xin nguyện Đức Như Lai không ngớt lòng đại bi, chỉ bày cho những kẻ mờ tối trong hội này rời bỏ pháp tiểu thừa, và đều nhận được con đường phát tâm tu tập đi đến vô dư niết bàn của Như Lai, khiến cho những hàng hữu học biết cách uống dẹp tâm phan duyên lâu đời, được pháp tổng trì, chứng nhập tri kiến của Phật. Ông A Nan nói lời ấy rồi, nắm vóc gieo xuống đất, ở trong hội một lòng mong đợi từ chỉ của Phật. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn thương xót các hàng thánh văn duyên giác trong hội chưa được tự tại nơi tâm Bồ Đề, và những chúng sinh phát Bồ Đề tâm trong đời mạt pháp về sau, khi Phật đã diệt độ rồi, khai thị cho đường tu hành nhiệm màu pháp vô thượng thừa, và chỉ dạy ông A Nan với cả đại chúng rằng: Các ông quyết định phát tâm Bồ Đề đối với pháp Tam Ma Đề, chư Phật Như Lai không xin mệt mỏi, thì trước hết nên rõ hai nghĩa quyết định trong lúc bắt đầu phát tâm tự giác. Chú dạy: Ông A Nan và đại chúng nghe lời Phật dạy, hết điều nghi hoặc, ngộ được tâm tính tuyệt đối cùng khắp mười phương. Nhưng tuy về lý đã giác ngộ đến một mức nhất định, mà về sự thì còn chưa rõ đường lối tu hành thiết thực chứng được tâm tính. Ông A Nan đã ví dụ mình như một người được vào một cái nhà lớn, nhưng còn không biết cửa mà vào. Rồi ông xin Phật chỉ dạy những phương pháp tu hành, diệt trừ được những tập quán phan duyên và chứng nhập được tri kiến của Phật. Từ trước đến nay, Phật đã chỉ dạy rất nhiều về đường lối viên ngộ, viên tu, viên chứng để cho ông A Nan chẳng những được cái nhà tốt mà còn biết cửa mà vào ngay. Nhưng ông A Nan chỉ lĩnh hội được một phần, biết có cái nhà nhưng không biết cửa mà vào. Do đó nên Phật phương tiện chỉ thêm đường lối cho ông A Nan tìm ra được cửa, và chỉ dạy hai nghĩa quyết định trong lúc bắt đầu phát tâm muốn tự giác. đoạn 2. Xét về phát tâm trong lúc tu nhân. Chương 1. Dùng hư không để ví với chính nhân và chia ra bên trong, bên đục. Thế nào là hai nghĩa quyết định trong lúc mới phát tâm? A Nan, nghĩa thứ nhất là nếu các ông muốn rời bỏ phép thanh văn tu thừa Bồ Tát vào tri kiến của Phật, thì nên xét kỹ chỗ phát tâm trong lúc tu nhân với chỗ giác ngộ trong lúc chứng quả là đồng hay là khác nhau. A Nan, nếu trong lúc tu nhân đem cái tâm sinh diệt làm cái nhân tu hành để cầu cho được cái quả bất sinh bất diệt của Phật thừa, thì thật không thể được. Do cái nghĩa đó, ông nên xét các pháp có thể làm ra trong khi thế gian đều phải thay đổi diệt mất. A Nan, ông xét các pháp có thể làm ra trong thế gian có cái gì là không hư nát, nhưng không bao giờ nghe hư không tan rã vì sao? Vì hư không không phải là cái bị làm ra, do đó trước sau không hề tan mất. Thì trong thân ông, tướng cứng là địa đại, thấm ướt là thủy đại, hơi ấm là hỏa đại, lay động là phong đại, do bốn cái ấy ràng buộc mà chia cái tâm tính diệu minh vẫn lặng cùng khắp của ông, làm ra cái thấy, cái nghe, cái biết, cái xét từ đầu đến cuối, tạo thành năm lớp ô trượt. Thế nào là trượt? A Nan, ví như nước trong bản nhiên là trong sạch, lại như những thứ bụi, đất, tro, cát, bản chất là ngăn ngại. Hai bên bản nhiên thể chất khác nhau, không hợp nhau được. Có người thế gian lấy đất bụi kia ném vào nước sạch, thì đất mất ngăn ngại, nước mất trong sạch, hình trạng đục vẩn, gọi đó là trượt. Năm lớp ô trượt của ông cũng giống như vậy. Chú giải, chi một, dùng hư không để ví với chính nhân và chia ra bên trong, bên đục. Trong hai nghĩa quyết định, nghĩa thứ nhất là cần phải xét kỹ chỗ phát tâm trong lúc tu nhân và chỗ giác ngộ trong lúc chứng quả là đồng nhau hay là khác nhau. Nhân nào thì quả ấy, nếu đem cái tâm sinh diệt mà làm cái nhân tu hành, thì quyết định không thể chứng được cái quả bất sinh bất diệt của Phật. Nghĩa thứ nhất này rất quan trọng. Quả vị trong đạo Phật đều là vô ngã, là vị tha, là thật chứng toàn thể toàn dụng pháp giới tính như như bình đẳng. Nếu không thận trọng trong lúc tu nhân, đem cái tâm nhân ngã vì danh, vì lợi, vì hạnh phúc riêng, vì trường sinh, cho đến vì thần thông, vì địa vị mà tu hành, thì rốt cuộc cũng không khác gì nấu cát miếng cho thành cơm, quyết không thể chứng được đạo quả của Phật giáo. Phật lại bảo ông A Nan xét kỹ các sự vật trong thế gian, thì sự gì vật gì đã có sinh là đều phải có diệt. Vì có cái hư không, không có tướng, không do cái gì sinh ra, thì trước sau không bị tan mất. Thế thì biết nếu còn chấp có thật ngã, chấp có thật pháp, còn thấy thật có sinh diệt, thì không thể chứng quả Bồ Đề. Chúng sinh mê lầm, đi ngược với bản tính diệu minh, nhận tứ đại làm thân của mình, rồi nương theo thân đó mà đối đãi với hoàn cảnh, phát sinh ra cảm giác, do cảm giác khác nhau làm cho tính bản minh chia thành những điều thấy, nghe, phân biệt, che lớp tâm tính, tạo ra năm lớp ô trượt gọi là ngũ trượt. Trượt là đục vẩn, như nước trong lẫn đất cát vào, thì nước mất trong sạch, đất mất ngăn ngại, hai bên lẫn lộn với nhau thành ra nước đục. Ngũ trượt nơi tự tâm cũng vậy, bản tính vốn là thanh tịnh, thường trụ, không thay đổi. Vọng tưởng vốn là giả dối, sinh diệt tiếp tục. Hai bên tính cách trái ngược nhau, chúng sinh không giác ngộ bản tính theo các vọng tưởng, để cho vọng tưởng choáng mất tâm tính nên mới sinh ra ngũ trượt. Chi hai, khai thị về ngũ trượt. A Nan, ông thấy hư không khắp thập phương thế giới, bên không, bên thấy, không tách rời nhau. Có cái không mà không thật thể, có cái thấy mà không hay biết. Hai bên xen lộn giả dối thành ra lớp thứ nhất, gọi là kiếp trược. Thân ông hiện ôm bốn món đại làm tự thể, che bít những sự thấy, nghe, hay biết, thành bị ngăn ngại, và trở lại làm cho các thứ địa, thủy, hỏa, phong thành có hay biết. Các điều đó xen lộn giả dối thành ra lớp thứ hai, gọi là kiến trược. Lại trong tâm ông, những sự nhớ biết học tập, phát ra tri kiến, hiện ra tướng sáu trần, thì những sự đó rời tiền trần không có tướng, rời trí giác không có tính, xen lộn giả dối thành ra lớp thứ ba, gọi là phiền não trực. Lại tâm ông ngày đêm sinh diệt không ngừng, trí kiến thì muốn lưu mãi ở thế gian, nhưng nghiệp báo xoay vần, thì lại thường dời đổi cõi này cõi khác. Những điều đó xen lộn giả dối thành ra lớp thứ tư, gọi là chúng sinh trực. Cái thấy, cái nghe của ông, bản tính vốn không khác nhau, do các trần cách trở mà không duyên cớ gì lại sinh ra khác nhau. Trong tính thì vẫn biết nhau, nhưng trong dụng thì trái ngược nhau. Cái đồng và cái khác đã mất hẳn chuẩn đích, xen lộn giả dối thành ra lớp thứ năm, gọi là mệnh trược. Chú giải: ngũ trược là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trượt và mệnh trượt. Thứ nhất, kiếp trượt là nơi một tâm tính chia ra có năng có sợ. Tuy đã chia ra năng sợ, nhưng cái năng minh chưa có phân biệt, cái sợ minh chưa có hình tướng, đó là lớp thứ nhất. Thứ hai, kiến trượt thì đã chia ra có thân có cảnh, cột cái năng minh vào một thân tứ đại, làm cho những vật vô tri hóa thành có hay biết. Đem cái thân đối đãi với cảnh, thì cảnh đối đãi với thân, sinh ra cảm giác, mặc dầu những cảm giác đó còn là hồn nhiên, chưa phân tách ra thành các sự vật, đó là lớp thứ hai. Thứ ba, phiền não trược là ý thức tóm thu các cảm giác, phát hiện những tướng chung của các sự vật, nương theo các tướng chung ấy mà phân biệt sự này, vật khác, tùy theo tính cách đặc biệt của sự vật mà đặt tên, mà ưa ghét, mà nhớ nghĩ, làm cho tâm thức luôn luôn bị rối loạn, khổ não, đó là lớp thứ ba. Thứ tư, chúng sinh trược là chúng sinh đã rời bỏ tâm tính thường trụ, những cái tâm thức sinh diệt là mình, những cái thân tứ đại sinh diệt làm thân mình, thì tất nhiên phải chịu quả báo sinh diệt. Vì thế, mặc dầu chúng sinh gắn bó với cái thân mình, với cái ý thức hay biết của mình, trông mong sống mãi như thế, nhưng quả báo sinh diệt lại bắt buộc những cái có sống thì phải có chết, chết mà luyến tiếc mãi cái sống, nên hết thân này chịu thân khác, theo nghiệp báo mà xoay vần mãi mãi trong lục đạo, đó là lớp thứ tư. Thứ năm, mệnh trược là tôi xoay vần mãi mãi, hết thân này thì sang thân khác, nhưng hãy sống với thân nào thì dính liền với thân ấy, bị cái tổ chức của thân ấy ràng buộc. Do đó, tuy đồng một tính biết mà chỉ có thể thấy với con mắt, nghe với lỗ tai, tùy theo từng bộ phận của thân thể mà lĩnh thụ những cảm giác nhất định, làm cho cái hay biết viên mãn cùng khắp bị hiện nghiệp hạn chế, đó là lớp thứ năm. Lúc đoạn trừ mê lầm thì thường đoạn trừ từ cạn đến sâu, từ gốc đến ngọn, nên mới chia ra có năm lớp, chứ không phải mê lầm thật có từng lớp. Chi ba, kết thành cái tâm tu nhân. A nên, nay ông muốn cho cái sự thấy nghe hay biết xa xa hợp với bốn đức thường lạc ngã tịnh của Như Lai, thì trước hết phải lựa bỏ cõi gốc sống chết, nương theo cái không sinh diệt mà thành tựu tính yên lặng cùng khắp, dùng cái yên lặng mà xoay các thứ sinh diệt hư vọng trở về nơi bản giác, được tính không sinh diệt của bản giác, làm cái tâm tu nhân, thì về sau mới viên thành chỗ tu chứng của quả vị, như lắng nước đục đựng trong một cái đồ để yên. Để yên mãi không lay động thì đất cát tự chìm xuống và nước trong hiện ra. Thế gọi là bắt đầu uốn dẹp các khách trần phiền não, gạn bùn hết sạch, chỉ còn nước trong thì gọi là dứt hẳn căn bản vô minh. Tướng sáng suốt đã tinh thuần thì tất cả các điều biến hiện đều không gây ra phiền não và hợp với đức màu thanh tịnh của Niết Bàn. Chú giải: nguyên nhân của ngũ trược là vì bỏ mất tính không sinh diệt và theo tính sinh diệt. Vậy muốn trừ diệt nguyên nhân ấy thì phải đi ngược dòng mê, luôn luôn theo tính không sinh diệt mà rời bỏ các sinh diệt, cho đến khi diệt trừ tất cả mê lầm và chứng thánh quả. Theo tính không sinh diệt tức là giữ mãi cái sáng suốt yên lặng không phân biệt, dùng cái yên lặng đó xoay tất cả các thứ sinh diệt giả dối trở về tính không sinh diệt. Lấy cái tính không sinh diệt làm lấy cái tâm tu nhân để về sau viên thành đạo quả. Tu hành như vậy cũng như người lắng nước đục, giữ nước đục đứng yên mãi trong một thời gian thì đất cát lắng xuống hiện ra nước trong. Thế là bắt đầu uống dẹp phiền não và nhận được tính thanh tịnh bản lai. Đến khi gạn bùn cho sạch, chỉ còn nước trong, dầu lắc bao nhiêu cũng không đục nữa, thì gọi là dứt hẳn căn bản vô minh. Lúc ấy mặc ý theo cảnh giới vọng tưởng, hiện ra thân như huyễn, cảnh như huyễn để hóa độ chúng sinh mà vẫn không thể phát sinh vọng tưởng, không thể còn thấy có gì là sinh diệt nữa. Lắng nước, gạn bùn cốt để thấy được nước trong. Đến khi thấy được nước trong thì mới biết nước đó có sẵn, không phải từ ngoài đưa tới. Phật tính là không sinh diệt, ngũ uẩn là sinh diệt, nhưng ngũ uẩn vốn ở trong Phật tính và Phật tính cũng chính ở trong ngũ uẩn. Vì thế cần tức nơi ngũ uẩn mà nhận được Phật tính, chứ không phải riêng có cái gì gọi là không sinh diệt cả. Đoạn 3. Xét rõ cõi gốc phiền não. Chi một, xét chỗ điên đảo nơi căn và trần. Nghĩa thứ hai là các ông quyết muốn phát tâm Bồ Đề nơi thừa Bồ Tát, xin lòng đại dũng mạnh, quyết định rời bỏ các tướng hữu vi, thì nên xét rõ cội gốc phiền não. Những cái vô minh phát nghiệp và những sinh vô thủy đó là ai làm, ai chịu? A Nan, ông tu đạo Bồ Đề, nếu không suy xét cõi gốc phiền não thì không thể biết những căn trần hư vọng có điên đảo ở chỗ nào. Chỗ điên đảo còn không biết thì làm sao uốn dẹp được nó và chứng được quả vị Như Lai? A Nan, ông hãy xem người thế gian cởi nút, hễ không thấy chỗ thắt nút thì không biết cởi, chứ không hề nghe hư không bị phá tan. Vì sao? Vì hư không không có hình tướng, không thắt, không cởi vậy, thì như ông hiện nay, sáu thứ, nhãn nhĩ, tỷ thiệt, thân ý, làm mai mối cho giặc, tự cướp của báo trong nhà. Do đó, từ vô thị, thế giới chúng sinh, sinh ra ràng buộc, không thể vượt khỏi thế gian sự vật. Chú giải: trong nghĩa quyết định thứ nhất, Phật đã dạy cần phải lấy tâm tính không sinh diệt làm cơ sở để tu tiến và nhận biết những lớp mê lầm đã che lấp tâm tính. Về nghĩa quyết định thứ hai, Phật dạy phải lỡ bỏ những cội gốc sai lầm và cho kỳ hết. Tại sao lại có mê lầm? Mê lầm do đâu mà có? Tại sao tâm đối với cảnh lại sinh ra đắm chấp? Tại sao nơi nhất chân pháp giới lại chia ra có tâm năng minh và cảnh sở minh đối đãi với nhau? Trung tâm của sự mê lầm là gì? Đó là những điều mà người tu hành Phật pháp cần phải nhận rõ. Nếu không nhận rõ những điều này thì còn không biết mê lầm là thế nào, nguyên nhân mê lầm ở đâu, huống nữa là trừ diệt mê lầm cho hết sạch. Cũng như có người bị trói hai chân, nếu muốn cởi trói thì phải do nơi nút mà cởi. Không biết cái nút ở chỗ nào thì dầu kéo mối bên này hay mối bên kia cũng không thể cởi được, trừ những người thiết thực nhận rõ không có gì là trói buộc và cởi mở. Tất cả những người khác đang bị phiền não ràng buộc đều cần phải xét tìm đầu dây mối nhỏ cho rõ ràng, rồi chính nơi cái nút mà cởi thì mới khỏi bị ràng buộc. Nguyên do của mê lầm là vô minh, có phát nghiệp vô minh vọng động phân biệt thành năng sở, và nhẫn sinh vô minh gắn bó với thân với cảnh, sinh ra những phiền não mê chấp. Song vô minh cũng như cái điên của anh Diễn Nhã Đạt Na, toàn là những nhận thức sai lầm, không có căn cứ, không thể nào nói có ai làm và ai chịu. Chúng ta hãy xét kỹ nơi sáu căn, sáu trần đối hiện cùng nhau. Thế nào là vọng động phân biệt? Thế nào là nắm chấp phiền não? Đặng cởi cái nút ấy ra và nhận được thể tính không cột không cởi, tức là pháp giới tính như như bình đẳng. Chúng sinh trong vô lượng kiếp nhận cái căn thân là mình, đem cái căn thân mà đối đãi với hoàn cảnh, phân biệt sinh ra mê chấp phiền não, do đó nên bị ràng buộc mãi không được giải thoát. Chi hai chỉ rõ sự ràng buộc và siêu thoát của thế giới chúng sinh. A Nan, thế nào gọi là thế giới chúng sinh? Thế là dời nổi, giới là phương hướng. Nay ông nên biết những phương đông, tây nam bắc, đông nam, đông bắc, tây bắc, phương trên, phương dưới là giới. Còn quá khứ, vĩ lai, hiện tại là thế. Phương hướng có 10, số lưu chuyển của thời gian có 3. Hết thảy chúng sinh diệt cái vọng mà thành như vậy. Nơi sự dời nổi trong thân, thế và giới gắn bó với nhau. Nhưng cái tính của giới đó tuy là 10 phương, song có chỗ nhất định có thể chỉ rõ, thì thế gian chỉ nhận phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, phía trên, phía dưới thì không có vị trí rõ ràng, ở giữa cũng không có chỗ nhất định. Số 4 đã rõ rồi, nhân với số thế thì 3 lần 4, 4 lần 3, xoay vần là số 12. Nhân luôn 3 lớp, 10 thành 100 thành nghìn, thì tổng quát trước sau ở trong 6 căn mỗi mỗi có thể có đến 1200 công năng. A Nan, trong 6 căn đó ông lại xác định chỗ hơn chỗ kém, nhưng nhãn căn xem thấy phía sau thì tối, phía trước thì sáng, phương trước toàn sáng, phương sau toàn tối. Kể cả ngó qua bên phải, bên trái thì 3 phần chỉ thấy được 2. Tóm lại, công năng của nhãn căn không toàn vẹn. Trong 3 phần công năng thì 1 phần không có. Vậy nên biết nhãn căn chỉ có 800 công năng. Nhưng nhĩ căn nghe pháp, 10 phương không sót. Động thì giống như có xa có gần, tỉnh thì không có bờ bến. Vậy nên biết nhĩ căn đầy đủ 1200 công năng. Như tỷ căn ngữ biết cả lúc thở ra, thở vào, chỉ có trong lúc thở ra, thở vào mà còn thiếu trong lúc hơi thở giao tiếp. Xét nơi tỷ căn, 3 phần còn thiếu 1. Vậy nên biết tỷ căn chỉ có 800 công năng. Như thiệt căn phô bày cùng tột trí thế gian và xuất thế gian, lời nói có chừng hạn, nhưng lý thì vô cùng vô tận. Vậy nên biết thiệt căn đầy đủ 1200 công năng. Như thân căn biết xúc trần, biết các cảm xúc trái và thuận, khi hợp lại thì biết, khi rời ra thì không biết. Rời chỉ có 1, hợp thì có 2. Xét nơi thân căn, 3 phần còn thiếu 1. Vậy nên biết thân căn chỉ có 800 công năng. Như ý căn thầm lặng dung nạp tất cả các pháp thế gian, xuất thế gian trong 10 phương 3 đời, dù thánh hay phàm, không pháp nào không bao dung cùng tột bờ bến. Vậy nên biết ý căn đầy đủ 1200 công năng. A Nan, nay ông muốn ngược dòng sinh tử, xoay về tột gốc lưu chuyển, đến chỗ không sinh diệt, thì nên xét trong 6 căn hiện đương thủ dụng, cái gì là hợp, cái gì là ly, cái gì là sâu, cái gì là nông, cái gì là viên thông, cái gì là không viên mãn. Nếu ngộ được căn tính viên thông nơi đó, ngược lại dòng nghiệp diệt vọng vô thủy kia và theo được tính viên thông, thì đối với sự tu hành nơi cái căn không viên thông, hiệu quả sấp bội. Một ngày bằng một kiếp, tối nay đã chỉ rõ sáu căn viên minh vốn có những số lượng công năng như thế. Tùy ông lựa chọn nơi căn nào có thể nhập đạo được thì tôi sẽ phát minh để cho ông được tăng tiến trên đường tu hành thập phương Như Lai. Nơi 18 giới, mỗi giới đều tu hành được viên mãn vô thượng Bồ Đề. Trong các giới đó cũng không có gì là hơn là kém. Chỉ vì ông căn cơ thấp kém, chưa thể viên mãn trí tuệ tự tại trong ấy được, nên tôi bảo ông chỉ đi sâu vào một căn, đi sâu đến chỗ không còn vọng tưởng, thì cả sáu căn kia một thời đều thanh tịnh. Chú giải: sáu căn đối với sáu trần, công năng có phần rộng hẹp khác nhau. Như nhãn căn, tỷ căn, thân căn thì chỉ có 800 công năng, còn nhĩ căn, ý căn, thiệt căn thì đầy đủ 1.200 công năng. Nhưng thiệt căn chỉ có 1.200 công năng khi là công cụ phát ra lời nói. Chứ về tính biết vị thì hợp có hai phần có vị, không vị, ly có một phần. Thiệt căn chỉ được có 800 công năng mà thôi. Các căn hiện tại về mặt sử dụng tuy có khác nhau như thế, nhưng về bản tính thì vẫn không có gì khác nhau. Nếu ở nơi một căn nhận đúng cái nút là cái thức phân biệt mà cởi nó ra, xoay nó về tính không sinh diệt, thì liền chứng được bản tính viên mãn thông suốt của căn ấy. Nên theo tính viên mãn thông suốt ấy mà tu hành thì công hiệu một ngày bằng một kiếp. Rồi Phật dạy: đối với các đức Như Lai, cả thập bát giới đều là tính giác diệu minh, không có gì là hơn kém. Nhưng đối với những người mới phát tâm tu hành thì nơi sáu căn nên lựa một căn mà đi sâu vào, phá trừ mê chấp, nhận được tính viên thông thì cả sáu căn đồng thời đều được thanh tịnh. Chi ba chỉ rõ chỗ hư vọng của sáu căn. Ông A Nan bạch Phật rằng: thưa Thế Tôn, làm sao nốt dòng hư vọng đi sâu vào một căn lại có thể khiến cho sáu căn một thời đều thanh tịnh? Phật bảo ông A Nan: ông nay đã được quả tu Đà Hoàn, đã diệt được kiến hoặc của ba cõi thế gian chúng sinh, song còn chưa biết những tập khí hư vọng chứa nhóm trong căn từ bố thí. Các tập khí kia phải nhân tu đạo rồi mới đoạn được, huống chi trong đó còn có rất nhiều phân loại, số một sinh trụ dị diệt. Nay ông hãy xét sáu căn hiện tiền là một hay là sáu? A Nan, nếu nói là một thì lỗ tai sao không thấy, con mắt sao không nghe, đầu sao không đi, chân sao không nói? Còn nếu sáu căn do quyết định là sáu thì như trong hội này tôi chỉ giải pháp môn nhiệm màu cho ông, trong sáu căn của ông cái gì lĩnh thủ? Ông A Nan bạch: tôi dùng lỗ tai nghe. Phật dạy: lỗ tai ông tự nghe nào dính gì đến thân với miệng, mà miệng ông thì hỏi nghĩa, thân ông thì đứng dậy kính vâng. Vậy nên biết rằng chẳng phải là một mà cuối cùng thành sáu, chẳng phải sáu mà cuối cùng thành một. Rốt cuộc cái căn của ông vốn không phải là một hay là sáu. A Nan, ông nên biết cái căn ấy không phải là một, không phải sáu, do từ vô thủy đắm chấp trái ngược nên nơi tính viên trạm sinh ra có cái một cái sáu. Nấy ông được quả tu Đà Hoàn, tuy đã tiêu được cái sáu nhưng còn chưa quên cái một. Như cái hư không tham hợp với các khí mạnh, do hình trạng khí mạnh khác nhau mà gọi là hư không khác nhau. Đến khi trừ bỏ khí mạnh mà xem cái hư không thì nói hư không là một, Những cái hư không kia làm sao lại vì ông mà thành đồng hay không đồng, huống nữa lại gọi là một hay không phải một? Sáu căn hay biết của ông thì cũng như vậy, do hai thứ sáng và tối tỏ bày lẫn nhau, nơi tính diệu viên làm nhiễm tính yên lặng, phát ra cái thấy, cái thấy ánh ra thành sắc, kết cái sắc lại thành căn, gốc căn thì gọi là tứ đại thanh tịnh. Nhân gọi hình thể con mắt như quả bồ đào, bốn trần của phù căn rong ruổi chạy theo sắc. Do hai thứ động và tỉnh đối chọi lẫn nhau, nơi tính diệu viên làm nhiễm tính yên lặng, phát ra cái nghe, cái nghe ánh ra thành tiếng, cuốn cái tiếng lại thành căn, gốc căn thì gọi là tứ đại thanh tịnh. Nhân gọi hình thể cái tay như lá mới cuốn, bốn trần của phù căn rong ruổi chạy theo tiếng. Do hai thứ thông và bịch phát hiện lẫn nhau, nơi tính diệu viên làm dính tính yên lặng, phát ra cái ngửi, cái ngửi ánh ra thành hương, thu nạp cái hương thành căn, gốc căn thì gọi là tứ đại thanh tịnh. Nhân gọi hình thể cái mũi như hai móng tay rũ xuống, bốn trần của phù căn rong ruổi chạy theo hương. Do hai thứ nhạc và có vị tham trước lẫn nhau, nơi tính diệu viên làm dính tính yên lặng, phát ra cái nếm, cái nếm ánh ra thành vị, thưởng thức cái vị thành căn, gốc căn thì gọi là tứ đại thanh tịnh. Nhân gọi hình thể cái lưỡi như mặt trăng mới quyết, bốn trần của phù căn rong ruổi chạy theo vị. Do hai thứ ly và hợp so sánh lẫn nhau, nơi tính diệu viên làm dính tính yên lặng, phát ra cái biết xúc, cái biết xúc ánh ra thành xúc, ôm nắm cái xúc thành căn, gốc căn thì gọi là tứ đại thanh tịnh. Nhân gọi hình thể cái thân như dáng trống côn, bốn trần của phù căn rong ruổi chạy theo xúc. Do hai thứ sinh và diệt tiếp tục lẫn nhau, nơi tính diệu viên làm những tính yên lặng, phát ra cái biết, cái biết ánh ra thành các pháp, tóm thu các pháp thành căn, gốc căn thì gọi là tứ đại thanh tịnh. Nhân gọi cái ý như cái thấy trong phòng tối, bốn trần của phù căn rong ruổi chạy theo pháp. Chú giải chỉ rõ chỗ hư vọng của sáu căn. Ông A Nan nghe Phật dạy, khi một căn được giải thoát thì tất cả sáu căn đều thanh tịnh, thì ông lại nghi rằng sáu căn khác nhau, mê ngộ khác nhau, làm sao chỉ tu ở một căn mà tất cả các căn đều thanh tịnh được? Đó là vì ông chưa rõ tâm tính gá nơi sáu căn mà phát ra trí giác. Đến khi tâm tính hiện tiền thì cái một cũng không còn, huống nữa là cái sáu. Chắc thật có sáu, tức là còn mắc trong vòng đối đãi của luân hồi sống chết. Chấp thật có một, tức là còn chấp có niết bàn thanh tịnh đối với luân hồi sống chết. Hàng nhị thừa đoạn trừ 10 kết xử mà chứng quả. Trong 10 kết xử có 5 lợi xử là thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới thủ, tà kiến, và có 5 độn xử là tham, sân, si, mạn, nghi. Các kết xử có 2 thứ phân biệt và cấu sinh. Đoạn được hết kết xử phân biệt thì chứng quả Tu Đà Hoàn, đoạn hết kết xử cấu sinh thì chứng quả A La Hán. 10 kết xử mà hàng nhị thừa đoạn được thuộc về phiền não chướng, tức là về phần ngã chấp, về những sở tri kiến trong phần pháp chấp, thì hàng nhị thừa vẫn còn nguyên vẹn, chưa đoạn được phần nào. Chỉ có tu pháp đại thừa mới lần lượt đoạn được các sở tri chứng phân biệt và cấu sinh, và đến khi diệt hết cấu sinh pháp chất thì nhập một với pháp giới tính, tức là lên kim cương địa. kính thưa quý vị, nếu quý vị muốn có danh sách những băng đọc kinh truyện Phật giáo, xin vui lòng liên lạc về Lotus Production. Nếu ở Bắc Mỹ, xin gọi số 405-745-3437 và ở Âu Châu xin gọi số 01-4799-8668. Thành thật cảm ơn quý vị.